Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Minh Đức và Cúc Phi rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hơn 80 năm hoạt động cách mạng đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng với những mốc son lịch sử trọng đại oanh liệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt trong giai đoạn cuối chiến tranh, Đại tướng đã có những hoạt động cống hiến xuất sắc trong chỉ đạo hoạch định kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, chỉ đạo chấp thời cơ, thực hành tổng tiến công và nổi dậy, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu về cuộc đời và những cống hiến to lớn của đồng chí.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Từ năm 1925 đến 1926, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào học sinh ở Huế. Năm 1927, tham gia Đảng Tân Việt Cách Mạng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1930, bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng trong thanh niên học sinh. Năm 1936, hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội. Là biên tập viên báo của Đảng như Tiếng Nói Của Chúng Ta, Tiến Lên, Tập Hợp, Thời Báo, Tin Tức, vân vân. Tham gia phong trào Đông Dương Đại hội, được bầu làm chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ. Tháng 6 năm 1940, đồng chí Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 1941, đồng chí về nước tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ Địa Cao Bắc Lạng. Năm 1942, phụ trách ban xung phong Nam Tiến, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức con đường quần chúng từ Cao Bằng về Thái Nguyên. Tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp đọc chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 cán bộ, chiến sĩ. Võ Nguyên Giáp được ủy nhiệm lãnh đạo chung, Hoàng Sâm làm đội trưởng và Xích Thắng, Dương Mạc Thạch làm chính trị viên. Ngay sau ngày thành lập, Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy trận Phai Khắc, Nà Ngần 25 và 26 tháng 12 năm 1944, mở đầu truyền thống đánh thắng trận đầu, đánh tiêu diệt gọn của quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, cho biết:
quân số ít mà lại đương đầu một cái thế đối mạnh thì nhất định là phải biết được tôn trọng cái sự chiến đấu của con người, một vị tướng của nhân dân. Có lẽ cái từ ấy là bao hàm được cái nội hàm nó đầy đủ nhất về một vị tướng lĩnh cách mạng.
Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 1945. Từ năm 1945 tới 1947, Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Liên hiệp Lâm thời, chính phủ Liên hiệp Quốc dân. Nổi bật là ngày 30 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền cho Võ Nguyên Giáp làm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam, sau là Tổng Tư lệnh kiêm Tổng Chính ủy, Bí thư Tổng Quân ủy. Ngày 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm cấp tướng cho 11 cán bộ cao cấp quân đội. Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng. Ngày 28 tháng 5 năm 1948, ông được Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trao quân hàm Đại tướng. Từ tháng 7 năm 1948, ông được tái bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay Tạ Quang Bửu. Tháng 2 năm 1951, ông được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Trong kháng chiến chống Pháp của Việt Nam từ năm 1945 tới 1954, Võ Nguyên Giáp là tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy các chiến dịch lớn. Trong thời kỳ này, Võ Nguyên Giáp đã kiến nghị để đưa ra những quyết sách đúng đắn và sáng tạo, như tổ chức lại bộ đội theo hình thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, thành lập đại đoàn chủ lực đầu tiên, đánh Đồng Khê mà không đánh Cao Bằng trong chiến dịch biên giới. Mở chiến dịch đánh quân chủ lực cơ động của Pháp hành quân ra Hòa Bình, đồng thời đưa một bộ phận chủ lực của ta luôn vào đánh sau lưng địch để phát triển chiến tranh du kích, kiềm chế, tiêu hao, tiêu diệt địch. Mở chiến dịch Tây Bắc, nơi địch sơ hở và địa hình có lợi để tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, đặc biệt là quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ giành thắng lợi đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva. Sự chỉ đạo chỉ huy của Đại tướng Tổng Tư lệnh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, khi quân Mỹ trực tiếp vào miền Nam, nhiều nước bạn bè khuyên Việt Nam bỏ ý định đối đầu trực tiếp với Mỹ, nhưng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định Việt Nam sẽ thất bại nếu đánh theo kiểu chính quy của các nước lớn, nhưng người Việt Nam sẽ giành chiến thắng bằng cách đánh kiểu Việt Nam. Những kế hoạch chiến lược và phương án tác chiến của ông đã góp phần đánh bại các chiến lược của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh cho toàn quân thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói:
Cụ Hồ đã dạy là việc công trên hết, dĩ công vi thượng. Tôi nghĩ đấy là cái điều mà cả đời ông phấn đấu. Và đối với đồng bào, đồng chí, đồng đội thì tất cả những cái tình cảm đấy không bao giờ thay đổi cả. Lo cho từng người, lo cho từng chiến sĩ, từng bộ đội, nhớ từng người đồng bào dân tộc, đồng bào mà đã đóng góp cho cách mạng. Thậm chí là ông còn nhớ được tên, bí danh và hỏi thăm gia đình.
Sau khi rời vị trí lãnh đạo quản lý cho đến những năm đầu của thế kỷ 21, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn theo dõi cập nhật tình hình thời sự trong nước, thế giới và luôn quan tâm, kịp thời đóng góp ý kiến với đảng, nhà nước về những vấn đề quan trọng của quốc gia. Người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Tư lệnh dằn võ song toàn, đức tài trọn vẹn, Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp đã từ trần hồi 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 103 tuổi. Tang lễ tổ chức theo nghi thức quốc tang và được an táng ngày 13 tháng 10 tại Dũng Chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với tài thao lược về chiến lược, chiến dịch, hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, Võ Nguyên Giáp là một trong những danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ, một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20. Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, uy tín lớn trong và ngoài nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đảng, nhà nước tặng thưởng quân chương sao vàng, quân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi đảng và nhiều quân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai, con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa. Trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị an khang thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại kỳ sau.